Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 7 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện một thiếu niên anh hùng của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tha thiết kêu gọi Hội đồng Quốc tế chấm dứt cuộc chiến tại Kivu, mạn đông Congo. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào buổi tiếp kiến chung hôm 5 tháng 12 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha nói, chúng tôi tiếp tục nhận được những tin đau buồn về tình trạng dân chúng tại miền đông cộng đồng công chủ Congo. Từ nhiều tháng nay, miền này trở thành một nơi diễn ra những cuộc đụng độ võ trang và bạo lực. Phần lớn dân chúng thiếu những phương tiện sơ đẳng nhất để sinh sống, và hàng ngàn người dân buộc phải rời bỏ gia cư, đi lánh nạn nơi khác. Vì thế, tôi tái kêu gọi đối thoại và hòa giải, và thỉnh cầu cộng đồng quốc tế nỗ lực để đáp ứng những nhu cầu của dân chúng. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trước thảm trạng dân chúng là nạn nhân của các cuộc xung đột giữa nhóm phiến quân M23 và quân đội chính phủ tại miền Bắc Kivu. Trong thời gian sắp tới, sẽ bắt đầu các cuộc thương thuyết tại Kampala, thủ đô Uganda, giữa đại diện của chính phủ Congo và phiến quân M23, trước sự hiện diện của các đại diện xã hội dân sự và dưới sự bảo hộ của các nước đại hồ.
Trong khi đó, phiến quân M23 đã rút khỏi thành phố Goma khoảng 4-5 cây số. Tình trạng tại đây tiếp tục cực kỳ khó khăn đối với dân chúng. Tuy phiến quân triệt thoái, nhưng nhiều người dân chưa dám trở lại gia cư của họ trong thành phố và tiếp tục ở trong các trại tị nạn. Tình trạng trong các trại này rất thê thảm, nhiều người tạm trú trong các trường học. Cách đây 3 năm, cuộc nội chiến tại miền Bắc Kivu đã chấm dứt sau 2 năm xung đột. Nhưng từ tháng 4 năm nay, các cựu phiến quân phò Rwanda lại cầm súng trở lại vì họ tố cáo Tổng thống Joseph Kabila của Congo không tôn trọng hòa ước ký ngày 23 tháng 3 năm 2009. Theo đó, các cựu phiến quân phải được hội nhập vào quân đội chính quy. Nhiều nước láng giềng, trong đó có Rwanda, bị tố cáo là hỗ trợ phiến quân M23. Vùng Bắc Kivu có nhiều khoáng sản quý, nên các công ty nước ngoài bị coi là có tham phần cách nào đó vào chiến cuộc tại vùng này.
Manila, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và Caritas Philippines đang gia tăng nỗ lực cứu trợ các nạn nhân bão lụt tại Philippines. Bão Bofa và mưa lũ hôm 14 tháng 12 vừa qua tại các đảo ở cực nam Philippines đã làm cho ít nhất 300 người chết và hàng ngàn người khác bị mất tích. Thiên tai này cũng tàn phá hàng chục ngàn đường xá và cầu cống, các cột điện và phá hủy các đồn điền trồng chuối ở thung lũng Compostela Phì Nhiêu. 13 nhân viên của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã tới các tỉnh miền Nam Philippines để thẩm định tình hình, để xác định công việc cứu trợ cấp thời cần thực hiện. Họ đã cho thấy nhiều gia đình không còn nhà ở và lang thang trên đường, hàng ngàn gia đình khác ở trong vùng trung tâm phải di tản. Hiện nay, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và Caritas Philippines đang cộng tác với các trung tâm xã hội của nhiều giáo phận để phân phát đồ cứu trợ cấp thời, dụng cụ làm bếp, chăn mền, đồ vệ sinh cơ bản cho các cộng đoàn tại thung lũng Compostela. Theo chính quyền, có ít nhất 120.000 người tại 13 tỉnh thiệt hại vì bão Bonpa. 87.000 người đang tạm trú tại 162 trung tâm di tản.
Hội đồng Giám mục Philippines cũng lên tiếng kêu gọi các tín hữu và dân chúng toàn quốc cứu trợ các nạn nhân bão lụt. thông cáo của Hội đồng Giám mục công bố hôm 5 tháng 12 vừa qua cho biết, nguyên tại hai giáo phận Tandag và Surigao ở bờ biển đông bắc đảo Mindanao, có 30.000 người phải di tản vì cuồng phong. Họ đang tạm trú tại các trung tâm tiếp cư và còn được giúp đỡ về lương thực, nước uống và quần áo. Caritas Italia cũng kêu gọi các tín hữu công giáo tại nước này góp phần cứu trợ các nạn nhân tại Philippines.
Atlanta, trong những ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 12 vừa qua, Hội nghị Toàn quốc Hoa Kỳ về di dân đã tiến hành tại thành phố Atlanta, bang Georgia, với sự tham gia của 200 vị lãnh đạo về di dân để bàn về vấn đề cải tổ luật di trú trên bình diện tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ. Hội nghị do Hội đồng Giáo mục và Liên mạng Công giáo về pháp luật tổ chức với chủ đề Chính sách di trú và sự bênh vực trong năm 2013 và sau đó, các thách đố và cơ may mới. Phát biểu hôm 3 tháng 12 tại hội nghị, Đức cha Quinton Gregory, Tổng giám mục Atlanta, sở tại cho biết mặc dù chính phủ Liên bang Hoa Kỳ mới đây đã hoãn lại việc trục xuất những người trẻ được đưa vào Mỹ khi còn nhỏ và cho họ giấy phép làm việc, nhưng Tổng giám mục Công giáo Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi chính phủ cải tổ toàn diện vấn đề di trú, cung cấp nhiều cơ hội hơn, đặc biệt cho các gia đình và những người đang sống và làm việc tại Mỹ. Đức Tổng giám mục nói, các giám mục sẽ chống lại mọi đề nghị cấp quy chế, pháp lý cho những người di dân không giấy tờ mà không cho họ tiếp tục con đường trở thành công dân Mỹ. Chúng tôi tiếp tục chống lại việc kiến tạo một giai cấp thấp tại đất nước này, trong đó một số thành phần trong dân chúng không được quyền như những người khác. Đức Tổng giám mục Gregory cho biết, một ưu tiên khác mà các giám mục Hoa Kỳ theo đuổi là đảm bảo sao cho việc đoàn tụ gia đình tiếp tục là một viên đá gốc trong chính sách di trú của Mỹ.
Kathmandu, trong vòng 10 năm, số tín hữu Kitô tại Nepal tăng từ 0,4 lên 1,4% dân số, theo cuộc kiểm tra dân số mới nhất do Viện Thống kê Trung ương ở Nepal thực hiện. Đây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên kể từ năm 2007, tức là sau khi Nepal được tuyên bố là một quốc gia trung lập về tôn giáo. Theo cuộc kiểm tra này, số tín hữu Ấn giáo tại Nepal tăng từ 80 lên 81% dân số. Số tín hữu Hồi giáo vẫn đứng nguyên với 4,4%, trong khi Phật giáo giảm từ 10,7 xuống còn 9% dân số. Trong những năm qua, nhiều người Ấn giáo, nhất là những người thuộc giai cấp thấp, đã theo Kitô giáo. Trong cuộc họp báo công bố kết quả cuộc điều tra, Thủ tướng Bamburam Bhattarai của Nepal nói rằng, không tôn giáo nào, đặc biệt là tôn giáo đa số, được dùng những con số này để đòi hỏi đặc ân đối với các tôn giáo thiểu số. Từ năm 2006, giáo hội công giáo tại Nepal được hưởng tự do nhiều hơn. Tại đây, giáo hội rất tích cực trong lĩnh vực giáo dục với 31 trường học, trong số này có 8 trường ở thủ đô Kathmandu. Giáo hội có 65 linh mục, 17 tu huynh và 160 nữ tu. Với sự hỗ trợ của Caritas Italia, giáo hội công giáo tại Nepal cũng đặc biệt dấn thân chống tệ nạn buôn người, một tai ương đang gia tăng đứng trước tình trạng khó khăn về xã hội và kinh tế tại nước này. Ngày 14 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở Kathmandu, hàng trăm tín hữu đã tham dự lễ khai mạc năm Đức Tin. Trong bài giảng, cha sở Robin Rai đã mời gọi cộng đoàn công giáo tại đây canh tân và củng cố niềm tin nơi Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện và giáo huấn của giáo hội.
Vatican, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình những người công giáo cấp tiến và thượng cựu giải thích sai trái công đồng chung Vaticano II như một sự gián đoạn với chân lý. Ngài gọi lập trường như thế là giải thích lạc đạo về công đồng và các mục tiêu mà công đồng nhắm tới. Những nhận xét của Đức Tổng giám mục Müller được đăng tải trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 29 tháng 11 vừa qua. Ngài nhắc đến giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedict XVI về chủ trương của công đồng chung Vaticano II, canh tân trong sự tiếp tục, và đây là sự giải thích duy nhất khả dĩ theo các nguyên tắc của thần học công giáo. Đức Tổng giám mục Müller cũng khẳng định rằng, cả hai phe cấp tiến và bảo thủ đều có một điểm chung, đó là họ bác bỏ công đồng, phe cấp tiến bỏ lại công đồng ở đằng sau, như thể để tìm tới một giáo hội khác. Trong khi đó, những người bảo thủ thì coi công đồng là một mùa đông công giáo.
Luân Đôn, trong tương lai, những người sẽ lên ngôi vua hoặc nữ hoàng tại Anh Quốc có thể kết hôn với người công giáo mà không bị mất quyền kế vị. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, Phó Thủ tướng Anh, ông Nicholas, cho biết dự luật về vấn đề này sẽ được tiến hành mau lẹ bao nhiêu có thể. Hồi tháng 10 năm ngoái, 2011, 16 quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung, vốn nhận nữ hoàng Anh là quốc trưởng của họ, đã đồng ý về dự án bãi bỏ đạo luật lỗi thời có từ năm 1701, cấm những người sẽ lên ngôi vua hoặc nữ hoàng tại Anh Quốc không được kết hôn với người công giáo. Cũng vậy, các nước đồng ý với việc bãi bỏ khoản luật, theo đó các công chúa của nhà vua đang trị vì chỉ có thể lên ngôi nếu nhà vua không có người con trai nào. Tuy có dự án tu chính luật trên đây, nhưng người ta vẫn duy trì khoản luật năm 1701, theo đó vị vua hoặc nữ hoàng Anh phải là tín hữu Anh giáo, vì vị này đồng thời cũng là giáo chủ đời của giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe về bài viết Đại hội kỳ 10 của Liên đoàn Hội đồng Giám mục Á Châu.
Quý vị thính giả, chỉ còn 3 ngày nữa, Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu sẽ khai diễn tại Trung tâm Mục vụ của Giáo phận Xuân Lộc ngày 10 tháng 12 tới đây và sẽ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Đức Bà của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đại hội này nhóm 4 năm một lần và là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, một tổ chức được thành lập và được Tòa Thánh phê chuẩn cách đây 40 năm. Với mục đích phối hợp và thăng tiến sự cộng tác của các hội đồng giám mục ở Á Châu. Ba đại hội liền trước đây, kỳ 7 vào năm 2000 tại Bangkok, kỳ 8 năm 2004 tại Hàn Quốc và kỳ 9 năm 2009 tại Manila, Philippines. Hiện nay có 19 hội đồng giám mục là thành viên của tổ chức này, đó là Bangladesh, Đông Timor, Ấn Độ với ba giáo hội thuộc các nghi lễ Latin Siro Malaba và Siro Malankara, Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore, Brunei, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra, Liên hội đồng Giám mục Á Châu cũng có 9 thành viên kết nạp, tức là các giám mục tại những nước chưa có hội đồng giám mục như Hồng Kông và Macau tại Trung Quốc, Novosibirsk tại miền Đông Nga, 6 nước Trung Á là Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Mông Cổ và Nepal. Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng giám mục Á Châu có chủ đề là 40 năm Liên hội đồng giám mục Á Châu đáp ứng những thách đố của Á Châu, tái truyền giảng tin mừng. Lễ ra đại hội này đã tiến hành từ ngày 19 đến 25 tháng 11 vừa qua, nhưng vì có biến cố bất ngờ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm 6 hồng y mới, trong đó có 2 vị Á Châu là Đức Hồng y Luis Antonio Tagen, Tổng giám mục thủ đô Manila của Philippines, và Đức Hồng y Basilius Klimis Thotunkan, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Siro Malankara, Ấn Độ. Vì thế, đại hội được dời lại đến ngày 10 tới 16 tháng 12 tới đây. Tham dự đại hội tới đây có 118 vị chính thức từ nước ngoài, không kể 2 đại biểu của Hội đồng Giám mục Việt Nam là Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình. Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng y Gaudencio Rosales, nguyên Tổng giám mục Manila, làm đặc sứ của Ngài tại đại hội này. Và tháp tùng Đức Hồng y có Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu ở Manila, và linh mục Antonio Maralit, cha sở giáo xứ Thánh Francisco de Sales thuộc Tổng giáo phận Lipa, cũng tại Philippines.
Làm căn bản cho đại hội sắp tới là tài liệu làm việc đề ngày 30 tháng 7 năm 2012. Dựa vào đó, các đại biểu sẽ tham luận góp ý. Đức cha Paulo Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, một trong hai đại biểu của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại đại hội sắp tới, đã tóm lược văn kiện này đã phổ biến trên mạng Hội đồng Giám mục. Tài liệu làm việc gồm 52 số và chia làm 4 phần. Phần thứ nhất, tức là phần A, nhắc lại lịch sử của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nhắc lại các chủ đề đã trao đổi, các hội nghị toàn thể lần trước, những đóng góp của các tiểu ban trong Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, sinh hoạt của các hội đồng giám mục và giáo hội địa phương tại châu Á. Trước hết, tài liệu làm việc nhắc lại những ý tưởng chủ đạo của Công đồng Vatican II là những nguyên tắc hướng dẫn cho sự canh tân tại Hội đồng Giám mục châu Á, dân Thiên Chúa, Vương quốc của Thiên Chúa, sự phúc âm hóa toàn diện sự hiệp thông, liên đới, tình đồng đoàn của giám mục, sự tham gia hay thông phần, sự đối thoại, canh tân phụng vụ, dấn thân đồng hành với thế giới. Đường lối cơ bản được đề ra từ năm 1974 tại Đài Loan cho việc loan báo tin mừng, cách sống và sinh hoạt của dân chúa tại châu Á là đường lối đối thoại trên ba lĩnh vực. Trước hết là đối thoại với người nghèo, rồi đối thoại với các nền văn hóa, và cuối cùng là với tôn giáo. Giáo hội lựa chọn phục vụ người nghèo là thành phần còn rất đông đảo tại Á Châu. Nỗ lực hội nhập văn hóa để việc loan báo tin mừng không mang dáng vẻ xa lạ đối với các địa phương, để làm cho tin mừng của Chúa thấm nhật vào các nền văn hóa, biến đổi và nâng cao các nền văn hóa từ bên trong. Châu Á có những tôn giáo đã hiện hữu từ rất lâu, nên giáo hội nỗ lực đối thoại và hợp tác với các tôn giáo để phục vụ con người và xã hội.
Trong phần thứ nhất, tài liệu làm việc cũng nhắc nhiều đến nỗ lực suy nghĩ của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu giúp giáo hội sinh hoạt một cách năng động và mới mẻ hơn, chủ yếu dựa vào ánh sáng của Công đồng chung Vatican II và các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Nhấn mạnh đến mô hình giáo hội hiệp thông, cộng đồng đức tin, cộng đồng cầu nguyện. Nét cơ bản được nhấn mạnh nhiều là sự tham gia tích cực và tinh thần đồng trách nhiệm của mỗi thành phần dân Chúa, vai trò của người giáo dân trong sứ vụ yêu thương và phục vụ của giáo hội tại Á Châu. Việc loan báo tin mừng và canh tân giáo hội tại Á Châu lưu tâm nhiều đến mục vụ gia đình rất cần thiết để củng cố đời sống các gia đình đang bị đe dọa vì những biến chuyển quá mau chóng của xã hội, làm đảo lộn nhiều giá trị truyền thống lâu đời. Giáo hội tại Á Châu nỗ lực tối đa để bảo vệ nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống. Sự hiệp thông của các cộng đoàn cơ bản cũng rất cần thiết, và việc sống và cử hành mầu nhiệm thánh thể vẫn phải luôn luôn được coi là nguồn suối và chốt đỉnh của sứ vụ và mọi sinh hoạt của giáo hội. Tóm lại, nội dung chủ yếu của phần thứ nhất là nhìn lại 9 hội nghị khoáng đại trước hội nghị này, quan điểm của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu về giáo hội tại Á Châu. Giáo hội là tôi tớ phục vụ tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô tại Á Châu. Phương pháp phân định mục vụ, cách làm việc của các tiểu bang, công tác thần học, công việc của các văn phòng của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, sự hợp tác của các hội đồng giám mục và các giáo hội địa phương.
Trong phần 2, tức là phần B của tài liệu làm việc của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nói về các dấu chỉ của thời đại, các xu thế thời đại tại Á Châu, phần này nêu ra những vấn đề rất lớn và rất cụ thể, đó là những thách đố mục vụ cho sứ mạng của giáo hội tại Á Châu. Vấn đề toàn cầu hóa, ảnh hưởng xã hội của nền kinh tế thị trường, văn hóa mới đang lan rộng tại Á Châu và đang làm đảo lộn mọi giá trị cổ truyền, tạo ra những não trạng duy thế tục, duy vật, hưởng thụ và tương đối hóa. Sự nghèo khổ, khoảng cách ngày càng lớn giữa các thiểu số giàu có và đa số người nghèo. Vấn đề di dân và những người tị nạn, dân số, tự do tôn giáo, sự sống bị đe dọa nghiêm trọng, truyền thông xã hội, môi sinh, vấn đề phụ nữ và giới trẻ, các giáo phái và vấn đề về ơn gọi. Phần này nêu ra những mặt trái và mặt phải của các thách đố, đòi hỏi một sự nhận định dưới ánh sáng của tin mừng.
Phần thứ ba, tức là phần C, là phần suy nghĩ về bối cảnh mục vụ dưới ánh sáng đức tin, mời gọi nhìn ngắm công trình tạo dựng của Thiên Chúa để nhận ra Ngài là cội nguồn và là mục đích cuối cùng của mọi thực tại. Thiên Chúa sáng tạo nhờ lời và thần khí tác tạo. Tạo dựng là công trình của tình yêu, là sự thiện hảo, là một hòa điệu. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, có nam và có nữ. Con người có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ vũ trụ là công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới loài người và đã làm đổ vỡ quan hệ giữa con người với Thiên Chúa và với nhau. Đó là nguồn gốc của mọi sự dữ lan tràn mà chúng ta vẫn đang chứng kiến. Từ ánh sáng mầu nhiệm tạo dựng, ta rút ra một số nguyên tắc cơ bản, sự hiệp thông và liên đới của tất cả công trình tạo dựng, tình yêu hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa, giữa người nam và người nữ trong gia đình, giữa gia đình và cộng đồng xã hội, giữa loài người và các thụ tạo khác. Thiên Chúa là cội nguồn và là đấng bảo vệ sự hiệp thông. Cảm thức về linh thánh trong tôn giáo có thể là một sức mạnh tinh thần đối lại với văn hóa duy vật và duy thế tục. Phẩm giá của con người và sự hiệp thông phổ quát phát xuất từ việc con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Của cải là chung cho mọi người. Trách nhiệm chăm sóc môi trường của con người.
Phần nửa thứ hai của phần này dành cho việc kể chuyện Chúa Giêsu, đấng là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Ngài đến loan báo nước Thiên Chúa, phẩm giá con người, sự liên đới, sự hiệp thông, tình thương ưu tiên dành cho người nghèo, tình yêu phổ quát của Thiên Chúa, sự hòa điều của công trình tạo dựng, vai trò trung tâm của ngôi vị con người, sự công chính, sự liêm khiết và tình phục vụ con người vượt mọi quy ước. Đề cập đến sự hà mình của con Thiên Chúa, mầu nhiệm vượt qua, cứu chuộc và giao hòa của Ngài. Phần thứ tư, tức là phần D, phần cuối cùng, tài liệu làm việc đưa ra những nguyên lý cơ bản cho nỗ lực đáp lại các thanh đấu mục vụ, như vai trò ngôn sứ của giáo hội, việc tái truyền giảng tin mừng, chiều kích, thần nhiệm của giải đáp, linh đạo hiệp thông. Cũng nên nói thêm rằng, ngoài chủ đề tổng quát, mỗi ngày trong đại hội đều có một tiểu đề riêng. Ngày thứ nhất, nhìn về quá khứ, dâng lời cảm tạ. Ngày thứ hai, phân định các dấu chỉ thời đại, xin ơn khôn ngoan. Ngày thứ ba, suy tư đức tin về hoàn cảnh mục vụ, xin ơn hướng đạo. Ngày thứ tư, đáp ứng những thách đố mục vụ, xin ơn can đảm và ơn quảng đại. Ngày thứ năm, tái cam kết dấn thân cho sứ vụ của giáo hội tại châu Á. Ngày thứ sáu, cử hành kỷ niệm 40 năm.
Về giai đoạn kết thúc đại hội, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, nói với phái viên mạng thông tin của Hội đồng giám mục Việt Nam rằng, các Hồng Y, giám mục Á Châu, muốn đi đến nhiều nhà thờ trong thành phố, cùng dâng thánh lễ với người Công giáo Việt Nam vào lúc 18:30 phút chiều ngày thứ Bảy 15 tháng 12, 2012, để đi vào chiều rộng và chiều sâu của đời sống đạo nơi người Công giáo Việt Nam. Và 9:30 phút sáng Chủ nhật 16 tháng 12, 2012, hội nghị sẽ cử hành thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn, cùng công bố sứ điệp của hội nghị toàn thể lần thứ 10. Sau đó dự tiệc bế mạc tại tòa tổng giám mục.
Vừa rồi là bài viết về đại hội kỳ 10 của Liên đoàn Hội đồng Giám mục Á Châu. Tiếp tục chương trình, mai anh thuật lại truyền Thiếu niên anh hùng của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ngày 28 tháng Giêng năm 1910, xảy ra một trận lụt rất lớn tại đảo nhỏ Greyfriol ở miền Tây nước Úc. Nước từ bờ biển Sena bất thình lình dâng cao. Cậu bé Pierino Ibrahim, một thiếu niên 11 tuổi thật khôi ngô và rất thông minh, tức khắc nghĩ đến chuyện chạy khỏi đảo tránh lụt như bao nhiêu người đang vội vã làm. Nhưng chính vào lúc đặt chân xuống thuyền, cậu bé bỗng giật mình nghĩ đến Đức Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở một mình nơi nhà thờ của đảo. được Hồng Phúc sinh ra trong một gia đình công giáo đạo đức và được giáo dục chu đáo về các nghĩa vụ của một tín hữu công giáo chân chính, cậu bé Pierino không thể để Đức Chúa Giêsu Thánh Thể bị nước cuốn trôi. Chắc chắn nước cũng sẽ tràn ngập thánh đường của đảo. Giờ phút này thử hỏi ai có thể cứu hoặc có ai đó nghĩ đến chuyện cứu Đức Chúa Giêsu Thánh Thể không? Vị linh mục cử hành thánh lễ sáng nay đã rời khỏi đảo và ngài ở cách đảo thật xa. Chắc chắn ngài sẽ không trở lại đảo trước sáng ngày mai. Không để mất một giây, cậu bé đạo đức Nhật Thành Pierino Iburien tức tốc quay trở lại, chạy như bay đến nhà thờ. Cậu vào nhà thờ lội nước đến ngang thắt lưng. Cậu tiến thẳng lên bàn thờ, mở cửa nhà tạm, lấy ra bình thánh đựng mình Thánh Chúa và nhanh nhẹn chuẩn bị bước ra khỏi nhà thờ. Không ngờ nước đang dâng cao cách dữ dội, chỉ là người điên mới dám lội nước đang dâng cao như thế này. Cậu bé can đảm liền quyết định leo lên đứng trên bàn thờ, nhưng rồi nước cũng dâng cao ngập cả bàn thờ. Thấy rõ trước mắt hiểm nguy đang từ từ ập đến, cậu bé cảm thấy lòng mình đau nhói. Cậu không lo sợ cho tính mạng, cho bằng nghĩ đến bình thánh đựng mình Thánh Chúa đang cầm trong tay. Phải làm gì bây giờ? Gào to thét lớn để kêu người đến giúp ư? Nhưng ai sẽ nghe được tiếng kêu giữa một trận cuồng phong khủng khiếp như thế này? Cậu bé Pierino Iburiam chỉ còn một giải pháp cuối cùng. Cậu leo lên đứng trên chóp của nhà tạm, một tay ôm chặt bình thánh, một tay bám chặt vào cây thánh giá treo trên tường bên trên nhà tạm. Từ trên cao, cậu bé quan sát cảnh tượng đang diễn ra. Nước còn tiếp tục dâng thêm một chút, rồi đứng yên. Suốt trọn ngày hôm ấy, rồi trải qua cả đêm ấy, cậu bé phải đứng yên trong tư thế khó khăn như vậy và chịu thêm giá buốt thấm lạnh vào người. Sáng ngày hôm sau thì một chiếc ghe gồm cha sở và hai người chèo ghe tiến vào nhà thờ. Khi nhìn quang cảnh đang diễn ra trước mắt, mọi người cứ ngỡ như trong một giấc mơ. Cậu bé Pierino Iburiem đang ôm chặt bình thánh đựng mình Thánh Chúa trước ngực. Mọi người vội vàng tiến lên đỡ cậu bé anh dũng của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể xuống và đặt vào ghe. Cậu bé mặt mũi tái xanh, tái mét và run lẩy bẩy. Cha sở âu yếm hỏi cậu bé, con bị gì vậy? Không có tiếng trả lời, cậu bé đã bị cấm khẩu. Vị linh mục hoảng hốt ôm chặt cậu bé vào lòng như để truyền hơi ấm. Cùng lúc, cha cũng để ý thấy đôi mắt cậu bé nhìn đăm đăm bình thánh tượng mình Thánh Chúa. Cha sở hiểu ngay, cha vội vàng lấy một bánh thánh và cho cậu bé rước mình Thánh Chúa. Cậu bé can đảm, nở nụ cười như dấu chỉ của lòng biết ơn. Hai người chèo ghe dùng trọn sức lực hầu chèo thật nhanh để đưa cậu bé đến nơi an toàn. Nhưng trước khi ghe cập bến, cậu bé anh dũng nhiệt thành của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể đã êm ái trút hơi thở cuối cùng. Cậu bé Pierino Iburiem đã bay thẳng về trời, hưởng dương 11 tuổi. Đọc kinh, con kính lạy mình Thánh Đức Chúa Giêsu. Con kính lạy mình Thánh Đức Chúa Giêsu xưa bởi lòng rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh mà ra, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá, cùng chịu lưỡi đồng đâm cạnh nương long chảy hết máu ra. Con xin ngày sau khi con sắp qua đời, xin Chúa hằng nuôi lấy linh hồn con. Chúa khoan thay nhân thay con rất Thánh Mẫu Bà Maria. Con kính lạy máu thánh Đức Chúa Giêsu là máu rất châu báu vô cùng, xưa đã chảy xuống cho chúng con cùng cả vật thiên hạ. Con xin ngày sau khi linh hồn con ra khỏi xác được lên trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Con lạy ơn Đức Chúa Giêsu có lòng lành vô cùng, xin cho linh hồn con được sống. Xin Chúa thương đến con cùng. Amen.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta nhận thấy có hai loại văn bản. Thứ nhất là các văn bản trình bày việc thành lập chức tư tế trong thời cựu ước. Thứ hai là loạt văn bản khẳng định việc thành toàn chức tư tế trong kỷ nguyên Kitô. Các trình thuật tân ước như các phúc âm và sách công vụ các tông đồ đã không gán cho Chúa Giêsu bất cứ tước hiệu tư tế nào. Khi chúng nói về các tư tế và các thượng tế thì luôn luôn trong tương quan với chức tư tế của Do Thái giáo, ngoại trừ văn bản chương 14 câu 13 sách công vụ nói tới một tư tế ngoại giáo. Tình trạng miêu tả rất khác nhau tùy theo trường hợp, đó là các tư tế thường hay là các quyền bính tư tế. Trong trường hợp các tư tế thường thì không có sự căng thẳng nào. Các phúc âm thừa nhận nhiệm vụ và các đặc tính tư tế của họ. Điển hình như Thánh sử Luca cho thấy tư tế Zacharia, thân sinh của Thánh Gioan Tẩy giả, thi hành nhiệm vụ theo phiên của mình là dâng hương cho Thiên Chúa trong đền thờ Jerusalem. Các phúc âm Nhất Lãm cũng ghi nhận sự kiện Chúa Giêsu dặn các người bị phong hủi, được người chữa lành, đi trình diện với các tư tế để được tuyên bố là đã khỏi bệnh và trong sạch, cũng như dâng lễ vật như lề luật truyền dạy. Trong sách công vụ, Thánh sử Luca kể rằng cũng có một đám rất đông các tư tế nhận đức tin. Tuy nhiên trường hợp các thượng tế thì lại khác. Họ được nhắc tới khi Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết cuộc khổ nạn của người lần thứ nhất. Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và lần thứ ba người cũng báo cho các môn đệ biết rằng con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người. Tên các thượng tế luôn luôn trở lại trong một bối cảnh của sự chống đối kịch liệt, con người của Đức Giêsu. Để phản bội thầy mình, tông đồ Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế, và họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Thế rồi trong vụ xử án Đức Giêsu trước Thượng Hội đồng Do Thái, vị thượng tế có vai trò định đoạt. Thuật lại vụ xử án, Thánh sử Matthew viết, bấy giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu, ông không nói lại được lời nào sao, mấy người này tố cáo ông gì đó. Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh, vị thượng tế nói với người, nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không? Đức Giêsu trả lời, chính Ngài vừa nói, hơn nữa tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói, hắn nói phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Họ liền đáp, hắn đáng chết. Các truyền thống tương tự liên quan tới việc các thủ lãnh Do Thái quyết định giết Đức Giêsu cũng được Thánh Gioan ghi lại trong phúc âm. Sau khi Đức Giêsu làm phép lạ cho Lazaro chết chôn trong mồ 3 ngày sống lại, các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói, chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta, lẫn dân của ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy nói rằng, các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là, thà một người chết thay cho dân, vẫn còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Và Thánh Gioan giải thích lời thượng tế Caipha như sau, điều đó ông đã không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ mọi con cái Thiên Chúa đang tản mắc khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Trong cuộc đối thoại với quan Phi-la-tô, sau khi Đức Giêsu bị giải nộp cho quan, Phi-la-tô hỏi người, ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp, Ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời, tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. nhưng thật ra nước tôi không thuộc về thế gian này. Ông Phi-la-tô liền hỏi, vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp, chính Ngài nói rằng tôi là vua, tôi đã sinh ra và đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ông Phi-la-tô nói với người, sự thật là gì? Tuy biết Đức Giê-xu vô tội và chính ông đã tuyên bố như vậy, nhưng quan Phi-la-tô vẫn cho đánh đòn Đức Giê-xu. Người bị đánh đòn, nhạo cười, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo đỏ, rồi bị quan đưa ra cho dân xem. Ông Phi-la-tô nói với họ, đây là người. Khi vừa thấy Đức Giê-xu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng, đóng đinh nó vào thập giá. Trong sách công vụ Thánh sử Luca cho thấy các thượng tế trút đổ trên cộng đoàn Kitô và trên các tông đồ sự thù nghịch của họ đối với Đức Giê-xu mà họ đã giết qua tay đế quốc Roma. Khi thấy hai tông đồ Phê-rô và Gioan rao giảng, các tư tế và lãnh binh đền thờ bắt hai người và tống ngục. Hôm sau, các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Jerusalem. Có cả thượng tế Khanan, các ông Caipha, Gioan, Alexander và mọi người trong dòng họ thượng tế. Họ cho điệu hai tông đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi. Sự kiện các tông đồ làm phép lạ khiến cho dân chúng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau, cũng như những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Và điều này đã làm cho hàng lãnh đạo Do Thái ghen tức bắt nhốt các tông đồ. Thánh Luca viết, bây giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa Đốc, ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm, thiên sứ Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói, các ông hãy đi vào trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Nghe thế, các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Vị thượng tế cùng những người kề cận đến và triệu tập thượng hội đồng và toàn thể viện bô lão Israel, rồi sai người vào nhà giam điệu các tông đồ tới. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng, chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa, nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ có một người đến báo cho họ, những người các ông đã tống ngục, kìa, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá. Họ điệu các ông đến giữa thượng hội đồng, vị thượng tế hỏi các ông rằng, chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bây giờ ông Phê-rô và các tông đồ khác đáp lại rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giê-xu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy. Và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Nghe vậy họ giận điên lên và muốn giết các ông. Nhưng nhờ lời can gián của ông Gamaliel, họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-xu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan, bởi được coi là xứng đáng, chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-xu. Trong chương 9 sách công vụ, Thánh sử Luca cũng kể rằng, ông Phao-lô vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế, xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damascus, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Trong tất cả các biến cố kể trên, các tư tế và thượng tế không được giới thiệu trong môi trường phụng tự, nhưng trong cương vị quyền bính. Cùng với các kỳ mục và các ký lục, họ làm thành thượng hội đồng là công nghị có quyền bính tối cao của dân Do Thái vào thời đế quốc Hy Lạp cũng như vào thời đế quốc Roma. nhưng các yếu tố trong trình thuật vụ xử án Chúa Giêsu chứng minh cho thấy một tình trạng hỗn hợp vừa tôn giáo vừa chính trị. Đức Giêsu bị tố cáo là nổi loạn chống lại đền thánh, như thánh sử Marco ghi trong chương 14. Có vài kẻ đứng lên cáo gian người rằng: "Chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người xây dựng và nội ba ngày tôi sẽ xây một đền thờ khác, không phải do tay người phàm." Vì thế tội này liên lụy đến chức tư tế, nhưng vấn đề chính liên quan tới tính cách cứu thế là một ý niệm chính trị tôn giáo. Lời tố cáo sau cùng cho rằng Đức Giêsu nói phạm thượng chỉ nhấn mạnh trên chiều kích tôn giáo. Thánh Marco kể trong chương 14, vị thượng tế lại hỏi người: "Ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tụng không?" Đức Giêsu trả lời: "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến." Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: "Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Tất cả đều kết án người đáng chết." Tóm lại, chính các thượng tế Do Thái phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn về cái chết của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu thế, mà cùng với dân Do Thái họ hằng trông đợi, nhưng không muốn chấp nhận nơi Con Người của Đức Giêsu Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt chiến tranh tại vùng Kivu, miền Đông Congo. Manila, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và Caritas tại Philippines đang gia tăng nỗ lực cứu trợ các nạn nhân bạo lụt tại Philippines. Vatican, Đức Tổng giám mục J.H. Mueller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình những người Công giáo cấp tiến và thử cựu giải thích sai trái cộng đồng Vaticano II như một sự gián đoạn với chân lý.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.